khi ở trong gia đình thì khoảng con có tiếp xúc với người thân hoặc là những bè bạn, nhiều khi con gặp những người đó tự nhiên con cảm thấy cái bộ đầu hoặc là cái ngực nó rất là nặng và người nó thật là khó chịu. Thì trường hợp đó con văng kề ra như con lên và con chú tâm để niệm Phật, thì nhiều khi con niệm thì thấy nó vẫn còn bình. Cái đó con có thể nói là trường nó như quang trùng cả thân thể con.
Cương sai mùa hay là sợ cái tâm thức của họ nặng về căn chấp và mê chấp cũng làm cho mình trở nên, cho nên khi mình ngồi đối diện ra mình hiểu rồi phóng cái từ quan mình nhìn ngay trung tâm trong mày của họ và nhiều năm mình chịu nặng, chịu nặng một chút thế nào cũng có nhưng mà một hồi rồi mình mới chịu qua âm thanh để giải mình biết được người này nó đang bị cái nghiệp tâm quá nặng, mình nói một vài câu để cho nó giải nghiệp tâm. Rồi nó chuyên nghe mình nói nó tự nhiên thả lỏng, tự nhiên nó sẽ nói và mở trí cho họ. Họ cảm thấy gặp mình nhẹ đi, thì mình cũng nhẹ. Khi mà họ nhẹ mình cũng nhẹ và giải cho phần chỗ đó là mình.
Khi mà nói cho họ nghe như vậy đó thì họ mới nghe gì đó chán con là nhức đỉnh đầu lên, có khi nó nhức ở trên đỉnh đầu, nhưng mà sau đó thì họ về đó thì để cho họ có thể là chịu tu hay không, tức là chịu tập hay không đó, thì sau một đêm thì ngày hôm sau họ đến họ nói con là họ chịu tập và con nói là có phải là đêm qua được ngủ khỏe không, thì họ bảo là cái điều đó đúng, họ ngủ rất khỏe. Như vậy có phải là người tốt thì chưa cũng
đúng rồi. Bởi vì người đi trước phải phục vụ người đi sau. Mình tới họ dơ thì mình phải hốt mình chịu, mình duy tập đạo chí minh này cũng làm giải nó ra. Cái đó là tinh thần phục vụ bắt buộc như vậy. Những người mới tu tới mình là chỉ ôm cái mạnh của họ thôi, bởi vì họ đâu có biết vị trí, họ đừng lãng quạng không có tập tự, thì mình phải tốt nhất là cho họ nghe bằng một thời gian, nghe cho hiểu, cho cảm thông đàng hoàng rồi mới tới. Cái đó thì mình mới tính mạnh. Cái băng nữa
thì không có trường hợp nữa là ở gần tỉnh con á, thì có một đứa nhỏ nó bị đau của thầy là nó khóc suốt ngày suốt đêm và nó ăn uống cũng như là lạ đó. Rồi thì gia đình người ta đến, người ta nói là nhờ con giúp. Thì khi mà con ngồi con nhìn đứa bé xong rồi thì con bảo giờ đưa cái băng của thầy niệm Phật á về nhà cố gắng mở đi. Thì con dặn họ là mở suốt ngày suốt đêm. Thì sau đó 3 ngày thì con có gọi điện thoại hỏi chuyện đó thì người ta nói đứa bé nó khỏe. Và bây giờ thì con đứa bé nó khỏe hẳn.
Nó bị nhập. Con nít nhiều khi bị nhập á, con nít sức ăn lên chứ con nặng bao uống chén, còn con ma ăn cái đó đâu có. Nghe ban niệm Phật chát rồi nó dung hòa, con ma cũng cần cho nên lúc này đỡ lắm. Có những cái băng và những cái người mà già sắp chết rồi nằm bệnh dinh dưỡng, mình cho nó nghe Nam Mô A Di Đà Phật, mình nghe những băng nhiều phút băng chung thì cho nó mở trí, cho phòng hồn cũng như vậy. Từ khi mình ra đi, nó chết, nó khỏi, bị bỏ đi một cái tâm đó. Cứ thử ngay cho những người đi nhà thương. Mà mình cũng dùng mình, tỉnh lên, tỉnh hẳn lên, mặt mày và thay đổi. Thì tôi nói cái này là tôi đã chứng nghiệm, tôi đã thực nghiệm và đã cứu người ta. Từ lúc người ta bị thục lưỡi, người ta nghe rồi người ta khôi phục lại nói chuyện. Nhưng mà cái số là hết rồi. thì màu tôi đã cũng là thành một chính thức tất cả mấy người ta cũng ra đi một cách em ạ, mình biết đạo.
Thưa thầy, con có một câu hỏi này. Cách đây mấy tuần con cứ nửa đêm con nghe tiếng niệm Phật trên đầu với thầy, nghe vang vang như một tiếng máy ấy. Thấy rất kỳ lạ thầy.
Không sao, con phải theo đó này, con niệm.
Dạ, con niệm theo.
Niệm ra không sao. Không sao, nó nhẹ không sao. Một tâm mình phải chạy, một tâm mình phải đầm niệm. Vì khôi phục cái lực công quân mình được cho tại.
Mình nghe lâu, lâu đến 10 phút cứ nghe trên đầu.
Mình hãy niệm ra.
Thưa thầy, con cũng có một câu hỏi và cũng là cái câu mà con xin lỗi thầy. Thì trước đây con không có hiểu về pháp lý duyên duyên, là qua một người bạn ở chung, có thể nói là điền ở chung với con cách đây mấy năm. Thì trong những cái câu chuyện mà trao đổi thì anh Điền có nói là anh Điền tu theo pháp lý vô vi mà ngồi thiền để mà xuất hồn. Nhưng con ngồi thiền thì con hiểu gì trong giáo lý Phật giáo thì có ngồi thiền, nhưng nó xuống hồn thì con không hiểu là ngồi thiền nó xuống hồn là cái gì. Nhưng mà trong cái câu chuyện trao đổi với nhau, anh Điền có nói là thầy đi ra ngoài Đại Quốc thì thầy có nhiệm vụ phải đi, nhưng mà lúc đó con không tin, con nghĩ rằng thầy muốn sung sướng thầy đi xuất ngoại chứ không phải thầy nhận nhiệm vụ gì ở trên để thầy đi hết. Thì cái vấn đề đó tới ngày hôm nay cái trong tâm con cũng vẫn còn coi đó một cái lỗi gì con đã xúc phạm thầy.
Có đâu mà anh gì
thì cho đến ngày hôm nay thì con đã tìm hiểu về pháp lý vô vi và con cũng đã tập một thời gian thì cũng con cũng thấy một vài ấn chứng. Nhưng mà có một điều con xin ở đây con xin nói thật từ trong lòng là con xin lỗi thầy, là trước đây con không hiểu, con có những lời ngạo mạn mặc dù con không nói ra, nhưng mà trong tâm con đã có những lời ngạo mạn xúc phạm với thầy. Và sáng nay xin thầy tha thứ.
Cái đó mang chung gì, cái đó người thường là ai cũng nói vậy. Khi người ta thấy cái ông ăn chơi không mà làm cái gì mà khổ, một cái người mà được độ rồi mở tâm mở trí là sự dày công của người truyền pháp đã lo từ ly từ tí, lúc đó nó cảm xúc, lúc đó nó mới thấy là bản thân, lúc đó là nó muốn hành như người đi truyền pháp. Thấy không? Cái việc anh chưa làm thì làm sao anh thông cảm? Ngày nay anh làm cha, anh thông cảm những người cha trong gia đình. Thấy không? Và tương lai anh làm một người truyền pháp, lúc đó anh mới thông cảm. Cho nên có người chửi được 10 năm rồi đi đâu, có nói bây giờ làm sao rửa hết cái tội mà tôi chửi ông 10 năm. Chửi thiệt không? Mà bây giờ mà tôi theo đây tôi tu làm sao rửa được? Tôi nên cứ ráng thôi, thì bởi vì ông tắt ra cái cách chữ là đúng rồi, bởi vì này nó không có làm gì, dồn thấy nó ăn ngồi nó dắt không có làm gì đâu. Nhưng mà bây giờ con tu rồi con thấy rõ sửa được, trí con mở rồi, tâm con càng ngày càng nới rộng, gia đình chồng con mở rộng, mừng quá. Mà muốn cảm ơn thầy là sai rồi, không cảm ơn con. Con biết tận dụng khả năng sáng suốt cái trí đó để con tận độ người khác, giúp đỡ người khác. Tại cái chuyện thầy giữ với thầy 1 triệu câu ngày được hướng 1 triệu lần phóng điểm cho đâu có xa. Nhưng mà bây giờ thích giác rồi thì thầy cũng mừng thêm người bạn, đâu có gì mà phải lo. Tại nên người đời hay nghĩ là ô tôi chửi rồi đó, tại vì chưa hiểu tôi có quyền chửi. Mà tôi hiểu rồi, tôi đâu có chữ nữa. Cái ngày nay anh làm cha thì mấy người cha gia đình nói đúng, anh nói đúng. Còn nào giờ mà anh chưa có con mà đố anh, ta nói là cha nó làm biếng. Con nó khóc chút mà nó gây gỗ. Khi mình làm cha rồi mình thấy mình khối con nhiều lắm, món nợ. Thấy không? Rồi hai bên thấm cảm đó. Cái chuyện ta chưa làm, ta có quyền mà ta làm rồi. Khó. khỏi lo, khỏi hỏi, khỏi bàn. Đó là một, thấy không? Cho nên nhiều người tưởng là chữ tôi nặng quá rồi tôi hại nhiều, thậm chí tôi nó biết thơ chữ nó không còn manh giáp gì hết, tôi cũng tắt. Khi tôi thấy trình độ không mua không bán là trình độ nó mới tới đó thôi. Bây giờ mà mình chữ lại á, nó điên, mình sáng suốt hơn, mình đâu có chữ ra được. Mình chờ ngày hoàn cảnh xây dựng cho nó thích nhắc rồi, nó là bạn, nó là người bạn thân đó. Chúng tôi đã thường nói trong băng rồi, là vợ chú ngồi ở Việt Nam mỗi buổi chiều thắp nhang giá dầm tâm chết sớm từ rồi dạy thằng cầm cái căn nhà khăn nó ngồi nó cứ những ngồi nhắm mắt không có làm việc nhà dầm tâm chết sớm từ rồi tới chiều nào cũng thắp nhang mà rồi bà ổng nói rồi lấy dao cũng sớm bà tôi không được bà là bản thân đó anh chém bà là chém tôi được chém. À, sau này là bảo thương nhất ai mà nói tới ông Tám rồi mà tôi bảo tại bánh dữ có hiểu ông mà giao ở ngoài giao nó bây giờ ông nói một tiếng dừng tâm thì bởi vì nó chữ ông ngày nào nó chữ ông có làm ông là giúp tiền giúp của giúp tôi mà nó chữ ông ngày nào nó chữ ông mà tôi thật nó như thật heo vậy. Tôi có cái giao tình thương nhưng mà tôi cho nó mỗi cái giao tình thương trong tâm rồi chứ gì làm sao cứ thương mãi là được rồi. Tôi cũng thương mãi rồi chứ gì đặc biệt. Chỉ giúp bả là giúp tôi à, nói trước à. Cho nên là cái chuyện, nhiều cái chuyện tôi làm nhiều người đời người đặc không có làm được. Ai lại không dẫn, nhưng mà cái chuyện dẫn đem tới mát ông này rất cổ phẩm, không có phải vậy. Hết trước, đi lại cái nước trời vậy nó mới là thêm bản bất thù. Mà mình nghe nên ta dẫn mình dẫn ta là thêm thù bất bản, nó ngu, phải không? Người tu mà như vậy là ảnh định nó đừng có đeo được học gì, nó ngu à. Nó thêm thù bất bản là nó ngu, mà thêm bản bất thù nó là không. Nó xây dựng đúng theo cái luật trời, thấy không? Ông trời ông thấy không? Chữ ông trời mà ông cũng nuôi à. Ông trời mưa, tao muốn đi chơi mà ông mưa, chữ ông à, nhưng mà ông vẫn thương, mỗi cái nó sống tới ngày mai, sống tới mấy chục năm để nó thức tâm. Nó thấy cái khổ của ông trời, nó mới thương ông. Nhiều khi nhiều kiếp cho nó làm cha nhiều trận đi, cho nó làm mẹ nhiều trận đi, nó mới biết cái khổ của ông trời. Nó không biết đâu. Nó không làm cha, không làm mẹ, nó mới thấy cái tình thương của người cha đó, người con vô bờ bến. Rồi nó mới cảm giác được ông trời đối với nó còn siêu nữa. Chịu tu trở về cái điểm yêu của thượng đế. À, anh gì nữa?
Là cái này vừa mới hỏi.
À, ai?
Là cái này trước đây khi mà con đọc cái cuốn Bóng Đạo Đại Phương thì trên đầu con nó có lực lượng nó xoáy trên một trong những
mục. Bóng đạo.
Dạ, Bóng Đạo Đại Phương.
Bóng đạo.
Thì kế đó thì con nghe băng hoặc là đọc các kinh sách về vô vi, con thường có luận điểm. Nhưng mà sau này có một bữa nào con đọc cái cuốn sách nói về tử vi đấu số, con coi được cái phần nó kể và lại các cái giấc mộng của người xưa đó. Có chuyện ông Trang Tử, ông nói thành ông nằm mơ ông thấy thằng nó thằng bướm. Chuyện ông Tầm Tiêu Hoàng, ông nằm mơ ông thấy thằng nhỏ mà áo xanh mà áo đỏ nó dành mặt trời. Thì tự nhiên trên đầu con cũng có một cái luận điểm nó xoáy xoáy đó. Con nghĩ cái đây không phải là sách sách về tự tạo, mà sao cái luồng điển này nó có đây,
nó
không biết là phải
tự điển này. Con luồng điển là căn bản tâm thức của chính mình mà mình không có xét. Cái ông mà ông viết sách ra đó, ông nói ông Tầm Thủy Hoàng nằm trên bao. Mà ông đó ông đâu có quen Tầm Thủy Hoàng, ông viết vậy à. Nhưng mà cái tâm thức của mình là truy tầm cái chân lý, cái luồng điển của mình
Bây giờ đọc khi mà nó xoáy trên bộ đầu, đọc cái gì nó cũng xoáy. Nó mở ra. Nó mở và nó phán xét những cái gì trước mặt nó đúng là luôn điểm căn bản của chân tâm của mình nó đang mở, đang chuyển, đang xoáy, nó chưa trụ thôi. Sau này nó trụ rồi, con tự nhớ năm mươi là học chân cần niệm năm mươi xa hết cả lại. Năm mươi nó là tốt lắm. Tôi nhớ chứ mọi người, trong phải là cuốn sách kia nó nói gì mặt trời mặt trăng là phải hướng thượng lên giúp cho được những người những người phóng đi tìm, đó là phần sáng suốt của mình.
Cho nên
bây giờ cảm thấy nó xoay xoay như thế này hả, sau này nó trụ nó lên trên mình, đã có chuyện gì chuyển lên trên này rồi, đã không có làm được điều ác. Cái chân tâm ngay trung tâm của đạo chân tâm, còn cái phàm tâm như đã rồi, còn chân tâm không có gì đâu. Làm sao cứu họ là cứu mình, cái đổi tướng từ ngày này mà nó trụ đó thường được cái cứu thế nào, nó đổi tướng. Người ta nói trực chỉ chân tâm chiếu tánh thành Phật. Và khi mà chỗ này nó dồi dào sáng suốt rồi, nó thấy cái tánh hư tật xấu và nó sửa. Thì nó ra nó đi nói với chúng sanh, từ cái xấu này mở được, từ cái xấu kia khai được, từ cái kẹt này giải quyết được. Thì nó là Phật tâm nội đời. Đi đâu cũng như giúp mình. À, có gì thắc mắc nữa?
Bạch thầy, con có thắc mắc cái vụ vừa ngồi con mắt ấn như vậy, tự nhiên nửa bàn tay con như mất chưa? Xin thầy.
Cái thế nó chảy, chảy bằng đó. Cho nên cái mặt ẩn hồng hết. Đó là điểm nó chảy. Khi mà xả là phải đưa lên đầu, trở lại. Cái đó là những cực mạnh trong lúc ngồi thiền là con ma không có xâm nhập được. Mà nó chạy được rồi là tốt. Cái vòng nó đau, nó rút cái này, quên hết cái chỗ, thế sao này. Mà nó trụ ngay cái này. Còn trực diễn với chúng tôi chỉ rút.
Thưa thầy, có một cái vấn đề này cũng rất bình thường thôi, nhưng mà khi các bạn đạo mà tới vậy thì con, nhất là mấy bạn đạo với tôi đấy, thì chúng con luôn dạy, nhưng mà dù sao chăng nữa thì cũng có cái sự nghi ngờ trước đó. Do đó cho nên hôm nay có thầy, con xin nhờ thầy giảng lại một lần nữa để cho một bạn đạo với tôi. Và có nhiều người cho rằng là cứ thiền đến á là tẩu hỏa nhập ma, và ngay đến cái thiền của chúng ta cũng bị như vậy, thì thầy xin thầy cho biết lại một lần nữa, tại làm sao thiền để tẩu hỏa nhập ma, và cái thiền vô vi này có tẩu hỏa nhập ma hay không?
Tẩu hỏa nhập ma là rất rõ ràng khi mà họ ngồi thiền, họ thấy mình ông Thích Ca ngồi Thích Bằng, họ có biết của Thích Bằng và không có biết vận hành cái quả tâm đi tan nơi chỗ nào, cái trượt điểm tan và trụ ở chỗ nào, không có. Còn bên vô vi rất rõ ràng, khi mà soi hồn á là giải quả tâm. Giải quả tâm làm sao tẩu quả nhập ma được? Nó ngồi nó bắt chước hình ông Phật nhiều không? Trong này nó biết. Nó cũng ghét một phước quá, nó giết phước. Đậu mã ra, đậu quá như vậy, đậu ma, trả thù. Trong này nó ra cái gì, giết nó đậu, giết nó là nó mất hết bằng chứng rồi, nó không có khai với ai được, giết nó đi, đó, đậu quá như vậy. Còn cái này khác á, mình soi hồn là giải quả tâm. Từ cái nóng nảy này tới cái nóng nảy kia, nó soi hồn, nó ra cái chương trình, ra hết các chương trình, đi luôn. Mình thả cho nó đi luôn, đi thép rồi cái tới lúc mà mình ổn định rồi á, vừa để tay dậy cái đó nhập định rồi, yên rồi, không còn một cái ý nghĩ nào xuất phát nữa, là quét hết trọi rác ra ngoài. À, quả đâu mà nhập, quả tán đâu còn nhập nữa. Còn cái kia nó không có chỗ tán, không có chỗ giải ra thì nó bị nhập mất. Thế nhiều người đã bị tẩu quả nhập ma rồi lấy cuốn sách vô vi rồi làm sơ sơ vậy. Tại chứ tôi vô vi tôi khùng đó, nó khùng lâu rồi. Nó vô sổ cho vô vi. Mà hỏi ai vậy, nó không có, tôi coi cuốn sách tôi làm. Mà trước khi đó làm sao khi ra thế là ông khùng trước khi đó. Anh quýnh rồi, anh lấy cuốn sách này làm. Nó có như vậy chứ không phải là tới thiền đường học đàng hoàng, không có. Làm ẩu rồi đối thừa. Còn cái đằng này là rõ ràng nghĩa là sơ hồn thì giải quá tâm. Người nào nóng tính này kia kia nọ bực bội, làm một thời gian nó yên. Nội sơ hồn với chiếu minh này là làm hít thở để cho cái quả can nó điều hòa. Và cái trượt, cái sức nóng của trong cái tâm nó được giải ra. Thì tự nhiên nó trở về thấm nhẹ. Cho người nào sơ hồn với chiếu minh mới 6 tháng đầu là thấy con người mình đó, không muốn đi đâu chơi, không có động loạn nữa, mà trở về với thanh nhẹ và làm những chuyện cần thiết, cái những chuyện không cần thiết không làm. Thì chúng em thì giờ gì nữa? Những người chung vui mà thực hành đứng đắn, có người nào mà bị tẩu quả nhập ma đâu? Và có người nào cùng điên đó, nếu cùng điên là chủ thiền đường này cùng điên mất rồi. Đâu có, ta mà thành nhất là tôi mấy chục năm mà nếu điên rồi chứ đâu nó khóc rồi. Ta mà đâu có giả tạo lấy tiền đâu mà nói vậy, bởi vì họ càng ngày họ thu hút người không được. Còn bên vô vi họ nhờ thu hút được, họ nói xấu rồi họ mới tới tìm vô vi, rồi cái vô vi họ thực hành họ nắm được rồi, họ không có bao giờ trở lại với họ, vì họ giận họ mất khách. Còn đây mình đâu có đi chính khách, có tới học tôi chứ tôi có ăn gì đâu, tôi lo, thấy không? À, cho nên càng chữ vô vi nhiều chừng nào làm việc không kịp càng đông người tới. Tới ở thiền nó không phải vậy, họ đặt đều, họ thiêu dệt, họ chữ cái đám vô vi, mà vô vi có mất lòng ai đâu. Ai tới 100 người, 1 triệu người cũng phục vụ đầy đủ, không có làm gì mà mới làm ra. Nhưng mà dám đăng báo họ nói ngược, họ nói xạo, họ nói đủ thứ, nói chuyện không có không thì họ phải lãnh đục. Rồi tất cả những người đó đọc báo ở chạy tới thì nói sao ông bị kiểu như vậy, ông làm như vậy nên tôi đâu có làm hết. Ông cha chiên sống chung với nhau, mình cha chiên bị cái tù Việt Nam mà tôi làm sao tôi sống chứ. Càng ngày càng đông. Thì vô hình trung họ quảng cáo như vô duy mệt thôi. Làm được nhiều hơn. Mà mọi người trở về với vô vi thì mọi người đều khỏe mạnh. Không người nào bị cái gì hết. Cho nên họ muốn nói cái gì là nói, ông trời cho cái quyền nhìn, quyền nghe, quyền ngửi, quyền nói, có con người. Ai nói gì thấy kể, chỉ ngoài tay mình bỏ ngoài tay mình làm tôi thôi. Xin thật là xin thật. Chứ mình được cái tâm chấp như lượng nhà vua, vì trên đó hết chưa có. Họ muốn nói gì hả? Chữ họ phao vô thì cái lương tâm họ sẽ phạt họ, chứ mình không có quyền này. Một cái giữ đúng lề lối, dấn thân và chi sinh tạo đức đủ. Còn gì nữa?
Cái tay cũng hài lòng. Con thầy rất vui vẻ. Của thầy mới có hỏi là cái tiêu điểm như thế này, thì thầy cái tiêu điểm cái đạo của ông Tám như thế đó là có thể kết quả đi đến đâu, về sau này như thế nào, thế nhờ thầy tỏ cái tiêu điểm cho biết. Thì trong chấp pháp cái tiêu điểm đã trả lời là đạo đó thì cũng tốt, không phải là xấu, nhưng mà làm sao con người hơn đường một chút là như là mất tinh thần. Thì thôi là thầy trả lời
đâu có mức thương thần, bởi vì người ta không đi trong cái đường tranh chấp, và người ta nghe lo niệm Phật thì họ nói ôi giờ nhìn cái mặt nó khùng, cũng như hồi chúng tôi nhà
đúng vậy,
tôi ngồi tôi co lưỡi tôi niệm Phật mà tám ba đứa cũng có ai mà tôi khùng như ông ngồi đó, nhưng mà đường đi của tôi đường đi của hành giả đó, hành giả đó làm sao ở bên ngoài mà nói người ta mất tinh thần đó, người ta có loạn trí không? Cho nên mình nói một câu mình phải xét nghiệm, không có nói bậy. Và mình đã thực hành chưa? Mình nên ra phán xét, một cuộc phán xét được cái tâm mới là đúng. Chứ tôi cái gì mà tôi nói với anh là tôi phải thử, tôi cho anh uống viên thuốc đó tôi uống rồi, không có gì mà bắt anh uống mà uống thử cho tôi, không có chuyện. Tôi uống chết bỏ, tôi thử được rồi tôi mới đi ra. Cái tánh tôi nói là cái gì tôi trong thực hành. Từ ban đầu tôi cũng nghi tư, mình dạy tôi cái đạo này là tôi cũng nghi ông là tà đạo, là thầy bùa, ma quỷ cũng chịu, đem đủ người tới thử ông, đủ thứ người thử, nghĩa là ông nói là trong đời tôi chưa có ai thử nhiều bằng ông. Ông đem bao nhiêu bạn bè tới thử tôi, mà cái thứ mà nó dữ lắm, nó tôi chỉ một cái thằng lần đó thì tôi lên bao nhiêu tầng, xuống bao nhiêu tầng địa ngục, ha, tôi đi thăm chỗ Thích Ca. Tịch diệt đắc đạo rồi nó nói nghe mình nghe rất là sợ lắm. Tôi cũng đem xuống thử, đó cũng nó cũng quỳ lại chứ. Cái này nó mới hay, bởi vì này nó nói dữ lắm mà nó rất mới quỳ lại. Mà nó tới phá tôi thì phá không được, rồi nó mới đòi đi kiếm ông sư tôi, tôi mới dẫn xuống cho ông sư vậy, nó phải quỳ lại. Đáng gì học chút thôi nghe mà nó dắt. Cho nên ở đời mình phải thực tập. Còn nghe họ nói mình không có thể tin. Cái chuyện thị phi ngoài tai tôi đã nói, quyền nói, quyền nhìn, quyền ngửi, quyền nghe. Ông trời cũng cho là thì ai cũng có quyền nói, quyền nhìn, quyền nghe, quyền ngửi. Và thực hành hay là không thì người đó chứng nghiệm. Cho nên vô vi chỉ có thực hành thôi. Và chỉ tâm cái mật là không có nói chuyện. Và đâu đó, đó là đàng hoàng.
Trong cái chất của con á, con quan niệm là cái nguyên lý hành của vô vi là luôn luôn phải trở về trong một tâm hành là cái này là cái điều đúng không?
Đúng.
Để làm bất cứ mọi cái vấn đề gì đưa ra là mình phải đem vô trong tâm mình
hành. Mình phải biết họ là mình mới cải tiến được tâm linh của mình. Nếu ông đó ông vua, mà mình chỉ ông vua là tôi, ông vua đó làm bậy quá, ông vua này không làm bậy. Mình đem những cái hình ảnh, những cái gương đó mình chiếu, mình rọi, mình thấy mình và mình sửa mình thấy không? Cái đó là vô vi. Thành ra nó dễ hòa đồng. Thấy cái trạng thái nào mình cũng nhìn được cái trạng thái của mình. Vì mình từ mọi trạng thái mà có. Thì trạng thái nào cũng nhìn, mình nhìn tổng quan, mình thấy sự đau đớn của nó. Bây giờ mình sinh tư, mình muốn mấy gì cái chút nữa rồi đây rồi hết nước rồi mình khô em. Thấy không? Nó cũng ở trong cái định luật khổ, sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Thì mình thấy mình cũng như nó. Thì mình dễ hòa đồng. Và khi mình hòa đồng được cái kiến thức mình càng ngày càng rộng. Tâm thiện của mình càng ngày càng mở. Và tâm thông mình sáng suốt. Không có bị kẹt. Vậy đó là mặt vô thí. Càng ngày càng tu rồi mình nói chuyện với Bách Tường còn được không? Ở Bách Tường là cái gì? Trí khôn của loài người làm thành. Mà mình không biết nói chuyện với trí khôn của loài người thì mình đâu có phải loài người. Thấy cái Bách Tường vậy thì cái công khó của cái ông nó nhiều lắm. Từ người này tới người kia, người nọ, mình mới kiến trúc thành cái Bách Tường. Mà có kiến trúc, có trụ, nó mới tỉnh. Nó mới che chở được mọi sự việc. Cái tâm mình định thì mình mới thấy rằng dẫn dắt được vạn linh động loạn trở về với đại định của chính họ. Thì cái Bát Đường cũng là một cuốn kinh vô tự để cho chúng ta học và thấy đạo ngay tức khắc. Trên cửu niên diễn với thời xưa có mấy ông thầy chùa ngồi chỉ nhìn cái Bát Đường mà để thông cảm với từ một biết nguyên lý của Bách Tường, sanh trụ hoại diệt của Bách Tường. Mà ông đã cũng bỏ đạo 9 năm ngồi chỉ nói cho Tường thôi, quán thông cho Tường là biết đạo ở đâu.
với cái tích đó đó, con thấy là cái lúc sau này với cái đề mục thầy đề ra là dấn thân hy sinh và đạo đức. Thầy cho rõ hơn, dẫn hiểu rõ hơn về cái đó. Theo cái cốt tích nó làm cái trở về mặt.
Cái dấn thân là bây giờ con thấy rõ ràng con có phần hồn nào. Nãy giờ cái miệng con nói chứ cái phần hồn con điều khiển cái miệng con. Con mới nói chuyện như vậy mà thầy cũng vậy, nói gì trao đổi với con. Mà cái hồn này bị giam trong cái xác này, con nó dấn thân rồi. Cái luật của vũ trụ là con bằng lòng làm người rồi, con mới được làm người. Thấy không? Con dấn thân. Mà trong đó nó có những cái vô trật tự, mà con không hy sinh cái vô trật tự, con làm sao trở về trật tự mà con thể hiện đạo đức.
Đường lối rõ ràng,
dấn thân hy sinh, thể hiện đạo đức, trật tự ở đó đó. Thấy chưa? Mà con đã dấn thân rồi, dấn thân ở trong cái xác này, rồi nó sinh ra cái nghiệp, đứa con vợ, để mày con chướng. Chuyện này chuyện nào nó ra tàn nhang đại hải, đã dấn thân rồi dấn thân luôn, không có tháo gỡ được. Tại sinh tánh hư tại trật xứ xấu thì gia đình con cái vợ con nó sống trong trật tự, thì gia đình con tự trở nên gia đình đạo đức. Cái hoa cái trầm hoa này, hoa cuối trầm hoa ưu cuối không cuối, còn hiểu không? À. Thì cái đó cũng là cái lý học để biết. Mà thực tế hơn trong gia đình thế nào? Bây giờ vợ con làm gì bậy bạ, nó nói bà xã ông xưng à, lỡ nó gạt ta này đi cái nào nó ở bà xã ông xưng gạt cũng đúng, đè đầu ông xưng trước ông xưng dấn thân, phải không? Bắt buộc cái dấn thân, cái gì nó cũng về ông xưng nó nói à, con ông xưng con chó ông xưng nó cũng về ông xưng nó chửi nè. Cho nên thầy là dấn thân, không có giờ phút nào không có người ta chửi. Nhưng con thấy chửi chừng nào thầy tư thì nó phải học nhiều nữa. Cha tôn con không tôn cũng là chửi, mà con tôn cha không tôn cũng là chửi. Biết đâu ta nghe ông tám tà đạo ta chửi, ta có quyền chửi, đủ chuyện hết rồi, không có giờ phút nào không có người ta chửi. Mà ông Phật ông trời còn đi đúng mạnh hơn, vì ông Phật ông trời tỷ tỷ người biết cho ông tám mới sơ sơ không có nhiều. Thấy chưa? Mà tương lai là ít ngàn năm đó, ông tám còn được chuyển mạnh nữa. Cho nên mình dấn thân càng ngày càng mạnh hơn, càng dũng cảm hơn, càng thanh tịnh hơn thì mình càng được thăng hoa. Đừng có sợ, những mình đã làm là phải làm tới cùng, chiếu thì chiếu tới đích, không có ngăn. Sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi, thì chúng ta đâu còn sự chết sống nữa. Sống cũng học cái luật vay trả, mà chết cũng học cái luật vay trả, hết rồi. Để tiến hóa cái gì nữa? Thì con nói bây giờ tôi sợ chết, tôi cầu xin được sống, sống để làm gì? Sống cũng học hỏi vay trả thôi, rồi chết cũng học hỏi vay trả, trong vượt đỉnh chu trình tiến hóa sắp đặt rõ rệt, thì mình đâu có sợ cái chuyện chết gì. Khi mà con hết sợ chuyện chết, sinh tử luân hồi rồi, thì con mới thật sự là dấn thân cái đời chứ. Vô quán ngại không? Nó không cái gì không chứ mình, cái gì tới mình giảng, mình nói cho người ta biết tâm sao đúng rồi. Có bắn cũng xong, không sao, cũng là học hỏi để đi lên. Vì ý chí của mình là tiến hóa chứ không có sự dụng. À, có nhiều người nói ông Tám sao ông lì và ông không nhắn cái gì hết. Bây giờ ông thấy rõ sanh tử có một thứ á. Còn người ta thấy sanh khác tử khác, sợ lo. Còn tôi thấy sanh tử có một thứ, tôi có gì đâu lo. Bây giờ tôi nói xong, chút nữa mấy người bốc cổ chết thì cũng vậy thôi, tôi đi học bài khác. Có những gì tôi phải lo. Cho nên hiểu thượng đế là sanh tử tử khác, sanh trong sanh có tử, trong tử có sanh, trong sanh có tử, trong tử có sanh, mà liếc ngôi liếc tục liếc tục liếc tục cả vũ trụ càng khôn, đó là luật của vũ trụ. còn lại nào lục tuổi rồi ở thế gian nó chậm, cho còn cái tình kia nó nhanh, thanh tử sanh tử sanh tử sanh tử, nó phóng quang ra. Còn ở dưới này cộng cỏ phải bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu keo dặn, như chết cái bông cũng vậy, nó chậm hơn bên kia. Ở bên kia nó đi được nhiều, nó tan ra sao? Khối óc luôn luôn nhân lên bằng chứng. Có hiểu rồi đó hả? Còn chứng cảm hết. Thì cái luật của vũ trụ nằm trong cơ bản thể của con, nằm trong xác của con tới đâu? Thì đâu chỉ luật nữa. Sanh tử hoại dục, sanh tử luân hồi. Tiến hóa. Mà nếu mà con thấy con ăn món đồ là sanh á, nhai trong miệng nó tử, rồi luân hồi nó đi lên, nó cho con tiến khác hơn. Là nó tới, nó trụ tới đó rồi đó, nó tiến lên rồi đó. Tổng tác sống chung với con nữa. Rồi nó lại sanh nữa, rồi nó tử luân hồi sanh, tử luân hồi, tử luân hồi, trong cái cơ tạng nó chạy thành cái xích, nó mở trí ra. Khi nó mở tới tột cùng rồi, nó thấy có mọt. Sanh cũng như tử, rồi tử cũng như sanh, nó sợ. Thì cái tâm bệnh lên chứ, tâm có gì thay đâu. Ta lo là cái sự chết, sẽ có tâm được. Chết rồi không biết sợ đi đâu. Bây giờ mình sống mình cũng học, mình chết cũng học, cũng có gì hết. Không ai chế mình ra được là đã sắp đặt hết rồi. Không có lo nữa.
Mẹ con còn hỏi về cái tính cách nhà gia đình con.
Đúng vậy hỏi.
Thì như thầy biết là hồi xưa là con cũng nghe thầy giảng từ Việt Nam, rồi những người mà nó làm về pháp này sau khi mất thì không nên tiêu, không nên tiêu sát để tự nhiên mình trả lại đó. Trả
lại đó.
Thì đó ông già con mất thì ở nhà xưa cũng cứ biết tính làm cho gọn, ngày xưa sau dụ 75 rồi thì bây giờ đi chôn nữa. Nó tốn công, tốn của gì tình linh nhiều, nhưng mà con cũng quyết định ở nhà là phải chôn nhà. Nó kêu thì lúc sau này, giờ sau này thì một năm nay hơn á thì hãy dùng đất bây giờ cho thay mấy ông kia ông bỏ khai quang hết
đâu sao dạ, sống rồi mình chung dưới đất là mình đã lại dưới đất thổ rồi, thổ rồi giờ nó có đem đâu, nó làm gì làm, nó không cần. Còn cha của con đâu có bị gì đâu, ông trả cục nợ lên cho nó rồi, nó muốn làm gì nữa không?
Bao giờ con hỏi thầy là hay là ba con có chỗ yên thân
không? Không có chỗ yên thân hết, không có gì hết. Con đừng có lo cái xác, con còn ôm cái xác là con khùng á. Nó muốn làm gì làm.
Không sao. Không sao đó, cái nhà nước nó đuổi nó rồi, mấy ông ăn con nó nói nhớ cái một cốt của ba con người ta đi 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 quá nhiều rồi.
Thì quá thiêu thôi, cái đó quá thiêu được lâu rồi, nó đã hết cái mùi rồi. Cái mùi là sức sống. Cái mùi chua cay chắc đắng mặn nồng, sức sống trả lại hết rồi. Đốt để làm gì, mới bọt ra để làm gì. Sao này chết hết mùi vậy nè.
Anh em con lên Việt Nam thì biết lâu qua rồi, có ý cũng hỏi thầy vấn đề đó. Là giờ đi làm như vậy thì có cái trái gì không?
Không sao, bây giờ đốt được đó. Hết rồi, hết
mùi rồi. Hỏi con về cái chỗ tu hành là tên này, nó yên thân chưa?
Yên thân không
nói,
đừng có lo gì mà ngồi quá.
Sao thầy nói nữa, ba ghét
thì
cộng nữa cho ông
còn
sao là bị cộng.
Ai? Đó là
ông
mấy
đứt nè. Ông ghét thì cộng, ông từ giận chết rồi, giờ ông chết rồi cho
ông
ghét
cộng
thành
cộng.
Thì ông tu rồi sao ông thành cộng rồi?
Cái luật nó vậy đó. Nhưng mà tụi này tụi con tư là giúp ổng đó, là ổng được nhẹ đó. Thì ổng là nó dốc á, nó ghét thì cộng. Nó cũng người ta có gì đâu mà ghét. Mình ở thì ở mình đi, gì đâu ghét nó. Bởi vì ta lấy cái trình độ thấp để quản lý cái xứ. Lấy mấy người càng trâu quản lý cái xứ thì nó phải vậy chứ. Còn lấy mấy người ăn học giỏi thì nó đâu định nói vậy. Thì nó cái chuyện đó là cái luật của nó vậy đó. Mình nói dân chương mà nó nói một cái thôi. Kinh tế, anh biết kinh tế không? Đó. Để tôi biết. Tôi học tới tiến sĩ, của tiến sĩ đồ bọ. Anh biết cuốc đất không? trồng ra rau anh mới làm kinh tế được chứ. Nó chơi cái điều đó. Tại là một người trồng chứ cha không nuôi đủ một người. Nó dễ đó. Thất bại chỗ đó, nó ngày nay thất bại rồi. Nó có gì đâu. Mọi người làm nuôi không đủ, nuôi mà mình làm sớm hơi tới chuyện mà nuôi không đủ mình.
Thưa thầy, nếu con không lầm thì hồi nãy thầy có nói là mấy ngàn năm sau thì người ta có thể xin lỗi con những từ đó là chửi thầy nhiều hơn. À, thưa lý do
tại sao thầy? Người tu càng ngày càng đông, nó mới chửi nhiều hơn.
Thưa, thưa lý do tại làm sao vậy?
Bởi vì chứ tôi là như tôi là vợ anh vậy, mà thì ông chồng tôi không đi theo gì tức quá thì chửi. Theo ông Tám hại biết bao nhiêu gia đình nữa. Thì không bỏ tôi tù chửi không hiểu mình chừng nào nó tu rồi nó được càng ngày ta chửi càng lắm
mà mấy ngàn năm sau là thắng đức người ta biết tu hết
người ta biết tu là một chuyện nhưng mà nó không còn à với cái trình độ nó khác nhau mà nếu mà không có cái kích động đó là cái người tâm đạo không có biết cái luật nó đặt như vậy. Kích động và phản động mới có thăng hoa, hiểu không?
Thế nhưng mà ông Thích Ca bây giờ đâu có bị chửi?
Không bị, không bị. Nhiều cái đạo khác nên tuổi chưa Thích Ca là chính quỷ. Bây giờ ta còn nói con quỷ đâu không phải Thích Ca gì đâu. Cái đạo khác người ta cho là con quỷ. Bây giờ anh vô tôi đốc anh nói là tôi chưa những cái vô chừng con quỷ, phải không? Nó chính thẳng đấy. Ông muốn nói gì là nói cái miệng của ông à. Mà đâu có ăn cái gì. Ông Thích Ca ông đi đường ảo. Ai theo thôi, ông tu cho ông. Mà ông làm một việc cho tất cả mọi việc. Thì con người cũng như ổng. Mà con người biết thức giác sửa như ổng thì sẽ được cơ hội.
Thưa thầy, chúng con ở đây thì là bản đạo vô vi hết. Dù là mới tu hay là tu lâu là cũng là đa số là bản đạo vô vi. Và đã là bản đạo vô vi thì cố nhiên là chúng con có một cái quan điểm là không phân biệt giữa tôn giáo này với tôn giáo khác, giữa giáo chủ này với giáo chủ khác. Thì giáo chủ nào cũng là sứ giả của Thượng Đế. Thì trong cái tình học trò với thầy ấy, thì mong thầy cho biết là nếu thầy con cũng làm thì có lần thầy đại ca hay là lên trên ấy, thì thấy quý ngài như Đức Thích Ca với Đức Giê-xu thì cũng là bạn bè với nhau, bằng thuộc với nhau, hoặc là những sứ giả của Thượng Đế cả. Thì thưa cái chưa cái điều mà con vừa trình bày đó có đúng như vậy không?
Cái đúng phải cái Phật là luôn luôn cái tâm lấy cái thức bình đẳng độ đầu, thấy không? Cái thức bình đẳng như bây giờ nãy giờ tôi nói chuyện với tất cả các bạn đạo này, cái tâm tôi bình đẳng không có hơn ai hết, trao đổi thật sự để dẫn tiến chung tiến với nhau. Thì ông Thích Ca cũng vậy, ông Sư Thiên Tiên cũng vậy, là bình đẳng. Anh lên tới đường trên đó là bồ hết trường, đâu có quánh giặc đó. Anh đâu nghe trận chiến nào mà tôi biết bàn đâu đó. Anh thấy không? Thì tự nhiên là ta lấy cái thức bình đẳng. Ở thế gian nó còn tranh chấp. Cách biệt. Đạo này hay, đạo kia dở. Cái miệng. Cái trách nhiệm không có, cái miệng nó vậy. Cái kỳ thật mà nó nuôi về thanh tịnh người như nhau.
Con xin phép được hỏi một câu. Theo đạo bà hai là Đức Bát đã là hóa thân của Đức Vua Đường Thọ để xuống trần gian, và ngài có ước mơ là kêu gọi chúng sinh cùng nhau tu tập và hưởng sự thái bình. Tuy nhiên cái lời kêu gọi của ngài tới giờ phút này cũng chưa được các vị giáo chủ và các vị học giả cũng như các vị lãnh đạo các quốc gia chấp nhận. Vì con thấy là hoàn cảnh của chúng sinh của chúng ta rất là đau thương, và luôn luôn con cầu nguyện và ước mơ có một để xã hội được hòa thuận, các đạo đều là anh em một nhà. Với tinh thần đó, thưa thầy, với sự hành đạo của thầy cũng như là cái sự cứu độ của thầy, có tác dụng gì với những cái tổ chức đó để họ cùng một chí hướng với chúng ta không?
những người tu vô vi càng ngày càng đông, một giờ mười hết hết rồi, tất cả con người là không được, không được, nó tìm cái đường tránh ra đi thôi. Anh nói đạo gì đạo, nhưng mà muốn có pháp cho người ta thì không bao giờ người ta thành tựu được cái gì nữa. Lấy cái lý thuyết mà nói mà thực hành không sửa chữa được của bản thân và tâm thức của họ là không có bao giờ đi tới được. Tất cả thực hành sẽ đi tới được. Cho nên tất cả tôn giáo rồi đây họ sẽ tìm ra cái pháp để người đó trực hành và trực thức. Cái đó là cái cần thiết. Vì họ không có hành, họ nói đâu mà có thực hành rồi mình thấy rằng nó đánh, nhưng mà mình nhìn nhục rốt cuộc là thắng ở chỗ này. Mình nhịn nhục chừng nào thì mình mới có mở thức hòa đồng, mà nó ăn hiếp mình chừng nào nó mới thấy nó bơ vơ. Từ lúc đó nó mới thấy rằng ồ, cái nhịn nhục của ông này cao, theo người khác nó đánh tôi mà, nhưng mà ngược lại ông này ông đã cứu tôi, và tôi thức tâm tôi theo con người đó thì tôi lỡ thêm một lần thay vì tôi mất. Tôi đánh lại là tôi mất, càng gây thù hận thì càng xa cách và không có cái hòa đồng. Thì những cái tôn giáo nào, những cái đường lối nào giáo dục con người chỉ nói hay mà làm không hay. Ở đây chúng ta nói không có hay đâu, hành đi, chúng ta đi tới thật rồi, phải thực hành. Thì anh thấy rốt cuộc cái thực hành mới có kết quả, còn không có thực hành anh đâu có chịu nhịn nhục mà hy sinh. Rõ ràng chưa? Có thực hành mới chịu nhịn nhục và hy sinh. Thế là họ không có pháp